This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Nói về cái ngày mà New Year chúng ta sẽ nói tiếp theo đây. Giống như là ngỡ rằng mình mới nói ngày hôm qua thôi. Thời gian quá lẹ phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thấm thoát quay qua quay lại là thế là chúng ta đã gần hết một năm rồi. Nhưng mà trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Không biết rằng là Christmas của quý vị như thế nào, nhưng mà Christmas của Khôi Nguyên đó thì chỉ thấy ăn, ăn và ăn.
Bây giờ là lăn thôi, không phải đi nữa phải không?
Đây cũng là cái trận chung của... Nhất là khi mà đoàn nhà có con cái ở xa về đoàn tụ trong cái dịp lễ Giáng sinh đó, thì các cháu cũng nói là chỉ toàn ăn, 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 ăn và ăn. Thành ra đứa nào cũng than là kỳ này về sẽ lên mấy bao. Cho nên cái resolution đầu năm lại sẽ phải là bất cân. Tuy nhiên chị Thu Nga và Phương Nguyên cứ biết đây là cái chương trình cuối cùng Tình yêu và gia đình của năm 2023 không chị Thu Nga?
Dạ vâng, biết chứ. Tại vì bây giờ đó, sáng nay có nói chuyện với lại Quang Hưng trước khi mà lên on air. Thì nói trời ơi, một năm một tuổi như đuổi xuân đi, cái già sòng sọc nó thì theo sau. Thì Quang Hưng mới nói rằng, đừng có nghĩ đấy, nó chỉ là cái con số thôi. Thì là Mỹ nó cũng có nói rằng, nghe là mình đừng có pay attention, là mình già, mình chỉ nói đó là number thôi. Nhưng mà một number thì ok, mà whole bunch number như vậy thì qua bộ nó cũng hơi mệt. Nhưng mà đúng như vậy, ngày hôm nay là cái chương trình nghe là cuối cùng của năm 2023 Tình yêu và gia đình. Mới nói ăn nhiều xong thì chắc chắn rằng cái first resolution đó là làm sao mà diet. Nhưng mà diet từ cái lúc mà Thanksgiving tới Christmas, rồi tuần này là New Year, rồi sau đó là New Year của mình ăn cả mấy tháng trời. Thì diet có dễ trong cái resolution của mình hay không hả Khôi Nguyên nhỉ?
Dạ khó lắm, nhưng mà chắc là nhiều người đó sẽ nói rằng là thôi kệ nó đi, ăn hết New Year rồi diet cũng không muộn.
Ồ vậy hả? Nó build đó.
Vấn đề là New Year nào? Ăn New Year nào?
Ăn được cả hai thứ.
Bây tới New Year ta nó kéo nhau tới hơn một tháng trời đó.
No, nhiều lắm chứ không phải một tháng chị.
Cái đó cũng
nhiều
là cả một vấn đề. Nhưng mà thôi, tuần sau chúng ta sẽ làm chương trình về đầu năm, về resolution của đầu năm. Còn năm đề tài của chương trình ngày hôm nay đó là lại năm cũ chào đón năm mới. Đúng là mình tiễn biệt tống khứ cái năm cũ này để mà chào đón năm mới. Mặc dù mình thích cái tuổi quá hả chị Thu Nga, mình không có chào đón tuổi mới, tại cái tuổi mới nó cứ tăng thêm ở trong cái lứa tuổi của cô Nguyên đó, 30, ba mấy, bốn mấy, nó là cái chuyện nhỏ Thu Nga.
Dạ.
Có thể thoáng qua không có sao hết, nhưng mà ở tuổi của chúng ta đó, mỗi khi mà mỗi năm nó thoáng qua là mỗi thấy mình gần đất hơn, mình càng ngày càng xa mà gần đất hơn chị Thu Nga.
Đúng như vậy, hôm nay chúng ta làm chương trình gọi là tống cửu nghinh tân, là chúng ta học và ôn lại những cái bài học trong quá khứ để mà chúng ta có thể làm tốt hơn trong tương lai. Nhưng mà đúng như vậy, với cái tuổi của Khôi Nguyên hay là cái lúc mà chúng ta mới qua đây đó chị Thủy, đâu có bao giờ mình nghĩ rằng mình tới cái tuổi hiện tại bây giờ đâu. Cho nên là thấy thời gian quá là nhanh. Có một bà kia thì bà chắc cũng bằng tuổi của mình rồi đó, thì bà mới giữ gìn sắc đẹp của bà, nhưng bà thấy có một cái ngày đó bà cảm thấy là bà không có thấy con bất an trong lòng, bà mới đi đến ông sĩ da, bà mới để khám thử coi da dẻ bà như thế nào, có làm đẹp hay không. Thì bác da mới nói là you have a skin problem. Cái bà hỏi what's that? Ông nói there's too much of it. Vâng, thì đó là bây giờ thì Khôi Nguyên đâu có lo về skin problem, chỉ có chị Thủy với lại Thu Nga thôi. Và những người này tuổi trở lên thì có cái skin problem thì mình cũng biết phải làm cái gì thôi. Nhưng mà đúng như vậy, một năm trôi qua quá nhanh. Và nhìn về cái quá khứ đó, thì người ta hay nói như vậy nè chị Thủy với lại Khôi Nguyên, sống là nuối tiếc cái quá khứ, ok, chán ghét hiện tại và mơ đến một cái tương lai sáng lạng hơn. Nhưng mà rồi tương lai nào nó cũng qua giống như hiện tại đấy, rồi nó trở thành quá khứ, rồi mình lại tiếc. Nó vòng vòng như vậy, cho nên cái quá khứ của mình đó tốt hay đẹp gì thì mình cũng nhớ, đúng hay không Khôi Nguyên?
Nghĩ với cô Thu Nga là ai cũng mong muốn là hướng tới tương lai và nuối tiếc quá khứ. Nhưng mà nếu mà nhìn lại một năm đó thì cá nhân Khôi Nguyên thấy rằng là không có nuối tiếc, tại vì những cái mà mình đã làm, những cái mà mình đã trải qua thì đều gọi rằng là mỹ mãn, đều là thành công, đều là mang đến những cái đúng như những cái ước nguyện của mình. Nhưng mà nhiều người thì nói rằng là năm vừa rồi nó qua quá nhanh, mà rất là nhiều những vấn đề xảy ra trong năm vừa qua, thành ra là họ cảm thấy có một chút tiếc nuối. Nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên thì nghĩ rằng tiếc nuối nó cũng không có quay lại được, thành ra thôi thì chúng ta bỏ qua những cái gì trong năm cũ để mà hướng tới năm mới thôi cô Thủy.
Chị Thu Nga thấy không, rõ ràng đây là cái tiếng nói của một người trẻ tuổi, còn đây tương lai trước mặt quá khứ có bao nhiêu, mà trong lứa tuổi 30 thì quá khứ chỉ có chừng 10 năm trở lại hả chị Thu Nga.
Vâng.
Trong khi còn mấy chục năm trước mặt, thành ra con nói một cách dễ dàng lắm. Nhưng mà ở tuổi này đó cô Nguyên ơi, tiếc nuối quá khứ đây không phải là tiếc nuối những chuyện mình chưa làm được. Chắc chắn chị Thương Nga bữa Thanh Thủy cũng có rất nhiều để cảm tạ, để hài lòng và để hãnh diện và để vui về những điều mình đã làm được trong năm qua về mọi phương diện. Nhưng mà cái tiếc nuối đây là cái tiếc nuối thời gian. Phải chi mà đừng có tăng thêm tuổi, đừng có tăng thêm, đây phải nói là tuổi già. Chị Thương Nga bị tăng thêm tuổi
buồn quá.
Chúng ta càng ngày càng thấy từ già từ thành sắc thành lão. Ngày hôm qua chúng tôi đọc cái tin thấy một bà lão và 65 tuổi hay một cụ già 70 tuổi. Trời ơi, buồn quá chị Thương Nga.
Và đúng như vậy. Cái mình thấy mỗi lần mà có những cái bản tin, ví dụ như bản tin ở Việt Nam chẳng hạn đó, cụ bà 60 tuổi mà còn múa leo cột. Wow, bên Việt Nam có mấy trò chân gỗ mà cụ bà 60 tuổi, mình nghĩ bụng, ồ, họ 60 tuổi mà đã gọi là cụ bà rồi, còn mình thì không biết gọi bằng cái cụ gì. Vì vậy cho nên cái tiếc nuối ở đây là một cái tiếc nuối nó về cái tinh thần nào đó thôi. Nghĩa là tiếc nuối là mình nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp đẽ mình đã trải qua. Cho nên bây giờ muốn mà đừng có tiếc nuối mà quá khứ đó, thì bây giờ hiện tại chúng ta phải enjoy lên, để đừng có làm những cái điều gì mà sau này mình nghĩ rằng ô sao mà mình lại không có làm. Cho nên là mau với dưới vội vàng lên với chứ, em ơi, tình non đã già rồi. Cho nên là mình đừng có sống cuồng, nghĩa là yêu vội sống cuồng. Em ơi, tình non đã già rồi.
Tình non đã già rồi. Thì con đã từng trai đấy.
Cho Khôi Nguyên. Cho Khôi Nguyên đó.
Thì không đúng là phải Khôi Nguyên còn trẻ. Còn đối với chúng ta thì không thấy tình non đã già rồi. Còn câu này thì chị Thu Nga thì tặng cho tất cả những người đang đơn lẻ. Thu Nga.
Đúng rồi.
Mà em... trong cái dịp năm mới mình thấy cuộc sống cô đơn. Muốn tình non đã già rồi để mà cho có đôi có cặp, cho ấm áp trong cái mùa đông năm mới này chị Thương Nga ha.
Dạ đúng rồi, mau với chứ vội vàng lên với chứ, em ơi tình non đã già rồi. Con tim hồng đã chim nhỏ của tôi, mau với chứ thời gian không đứng đợi. À rồi cái câu cuối cùng, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn lè lọi suốt năm canh. Nhưng mà Khôi Nguyên chắc là tình yêu tràn đầy rồi, cái gì đó tiền đầy túi mà tình thì đầy tim, để nó ngược trở lại. Cho nên là không có gì yêu lẻ lẻ đâu nha Khôi Nguyên.
Nhưng mà cái này đó thì tại vì nãy giờ nghe cô Thủy với cô Thu Nga nói rằng là cái giống như mình cảm giác rằng là ngày mai nữa rằng là trời đất sập xuống, thành ra là cô không đồng ý. Tại vì bây giờ đối với nhiều người đó 60, 70, 80 chẳng qua chỉ là một con số thôi. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta yêu đời, tâm hồn chúng ta nó sẽ tươi trẻ. Thành ra đừng có lo nghĩ cái điều đó cô Thủy với cô Thu Nga. Điển hình như ông Biden nói, ông nói tôi còn trẻ lắm, 80 mấy nằm nhầm nhò gì mà ông Phú Trọng đi không nổi mà còn nói tôi cũng còn trẻ, tôi cũng muốn nắm hết nhiệm kỳ nữa. Thà ra 60, 70 chỉ là một con số mà thôi cô Thủy à.
Ông Nguyên ơi, cái đó là nói theo Nói để mà nói thôi, chắc chắn là chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy lúc nào cũng cảm thấy như mình vẫn trong lứa tuổi 30-40 hồi mới đặt chân lên tới nước Mỹ thôi, phải không chị Thương Nga?
Vâng.
Tuy nhiên, cái thực tế nó phũ phàng ở cái này. Vừa rồi Khương Nguyên nhắc đến ông Biden, nói ông ấy đã gần 80 mà ông vẫn nói là trên 80 mà ông vẫn nói là ông còn trẻ. Nhưng mà ngày hôm qua chúng tôi nhìn qua cái chương trình mà ông bà ấy đọc truyện cho con nít, tổ chức một cái Christmas party cho mấy đứa nhỏ đó, xong bà đọc truyện cho ông ngồi bên cạnh, bà đọc truyện cho trẻ con mà đọc truyện cho một cái party mà ông ngồi bên cạnh, mắt ông lim dim như là bà đang đọc truyện du ông ngủ vậy. Chúng tôi ở sát đa tóc bạc, lông mày cũng bạc, lông mày cũng bạc, cái gì cả, một cái mặt bạc và quá già. Thành ra nhìn thấy đó, thấy cái thực tế nó phũ phàng vô cùng. Dù người ta có cảm thấy thế, nhưng mà cái ngoài, cái phản chiếu ở ngoài nhìn vào là thấy ngay một cái thực tế thật là phũ phàng. Thành ra khi nhìn thấy đó chúng tôi giật mình, ồ, đây lại cũng sẽ ống lại. Thế mà ông vẫn còn tiếp tục ra ứng cử thì như vậy, sẽ là một ông tổng thống quá già, bây giờ đã già. Trong lúc bà đọc, ông muốn giống như ông ngủ, mà mặt thì là ôi cha ơi, chưa bao giờ nhìn thấy già như vậy. Rồi thì nói thì cũng nói từng tiếng một, làm cho mình chưa hơn lúc nào hết. Mình nhìn thấy mặc dù cái ý chí, cái năng lực của con người, cái cảm giác của mỗi người có cảm thấy mình trẻ trung, sung sức tới đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào cưỡng lại được cái thực tế cuộc đời, hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, chí thì còn mong tiến bước, nhưng mà sức thì không kham nổi đoạn đường. Chúng tôi rất là thích hai cái câu đó trong cái truy điệu truyền thống của Võ Bị. Tức là cái ý của ông Biden là ông muốn tỏ ra ông là người mà trẻ trung. Cho nên khi mà ông tỏ ra trẻ trung đó, thì ông nhảy lên cái cầu thang, ông bước trước ông Obama. Thì ông té xong, ông rớt tới mấy cái bậc thang. Rồi ông chơi với con chó, ông cũng té, ông vấp cái thảm cũng té. Rồi ông dự cái buổi mà ra trường của West Point, trường hải quân gì đó, thì ông cũng té. Rồi ông đi xe đạp thì ông cũng té. Mà đúng như vậy chị Thủy, bao hồi tôi nhìn ông á, mình nhìn ông mình thấy nó sao tội nghiệp. Sao mà nó già thế, mà già như thế thôi đi về hưu đi, cho nó sung sướng, việc gì mà phải cạnh tranh với ông Trump. Mà thật tình ra ông Trump thì cũng mấp mé ở cái tuổi đó rồi, nhưng mà ông Trump thì nhìn khỏe mạnh hơn. Còn ông Biden bây giờ đúng như vậy, lông mày cũng bạc, tóc cũng bạc, mắt thì lim dim. Mà khi mà bà đọc truyện thì ông nói là anh ơi hãy ngủ, em hầu quạt đây, có giống không Ngọc Khương Nguyên?
Thì đúng thật sự đó, nếu mà nói về vấn đề tinh thần thì có thể thì nhiều người nói rằng là tuổi tác chỉ là con số, nhưng mà khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta thấy rõ ràng là rất nhiều bộ phận trong cơ thể nó không còn như xưa nữa. Đi lên cầu thang chút cũng sẽ thấy thở hơi nặng nề, đầu gối hơi đau, hoặc là thậm chí đó đi bộ thôi cũng đã thấy khó khăn trong cái mùa đông giá rét này. Nên vì thế đó thì năm mới thì chúng ta nhiều, mặc dù nói rằng là năm mới cái chuyện cũ bỏ qua hết, nhưng mà không vì thế mà chúng ta quên đi cái thực tại, hả cô Thủy?
À đúng như vậy đó, nhưng mà có điều cũng cần phải cảnh giác. Chị Thu Nga, Khương Nguyên và Vũ Thanh Thủy tha hồ và mời quý thính giả nữa tha hồ cười thỏa thích những vài ngày cuối năm còn lại này qua năm mới nữa, tại vì tục ngữ Pháp có cái câu cười người hôm trước hôm sau người ta cười mình như chị Thu Nga.
Nhưng mà nụ cười cũng là
đó, yeah. Và anh trở lại với đề tài ngày hôm nay, ôn lại năm cũ, tiễn biệt, chào đón năm mới. Thì chúng tôi muốn vừa ôn về những cái phần từ vấn đề thời sự chiến tranh ở khắp nơi, khí hội hâm nóng toàn cầu, đủ mọi thứ đáng lo đáng ngại, rồi thì cái nạn lạm phát, rồi thì kinh tế đi xuống, đủ mọi thứ chuyện để mà chúng ta ôn lại trong cái năm qua. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng cần ôn lại cái phần tinh thần nữa. Trong năm qua mình có tốt hơn cái năm trước không? Có thể hoàn cảnh, cho dù hoàn cảnh không tốt hơn chăng nữa, nhưng mà liệu mình đã làm một cái điều gì đó tốt hơn năm trước, hay là con người mình đã được rèn luyện một cách nào đó, hay học hỏi một cách nào đó để mình tốt hơn năm trước hay không, hả chị Thương Á?
Vâng, nếu mà mình nói sâu vào thì nó lại thành ra cái resolution mà mình để dành. Thì mình, nhưng mà cũng không có cách gì mà mình không có ôn lại cái quá khứ trong cái dịp mà cuối năm hết. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng về những cái thời sự mà trên thế giới chiến tranh đó, thì chúng ta mới nhớ lại cái chiến tranh của Việt Nam, và đó là lý do mà tại sao chúng ta có mặt ở Mỹ này. Thì chúng ta không thể nào mà nói là xóa bỏ cái quá khứ hết để mà quên hận thù. Chúng ta vẫn luôn luôn nhớ mình là người tị nạn cộng sản, chứ chúng ta không có phải là Việt Kiều. Và mới đây trên cái bản tin có nói rằng Kiều hối gửi về trong cái khoảng cuối năm này cho Việt Nam tới 9 tỷ đô la. 9 tỷ đô la, chúng ta không có thể ngờ được một cái con số đã lớn như vậy. Trong khi Việt Nam Cộng Hòa hồi đó chỉ cần một số ít để mà chúng ta có thể là tồn tại mà không có. Rồi người ta nghĩ là đánh đồng chúng ta người tị nạn với lại Việt Kiều. Chúng ta không có phải là Việt Kiều. Trước sau gì chúng ta cũng không phải là Việt Kiều, chúng ta là người tị nạn. Thì đó là một trong những điều mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta quên được quá khứ. Và khi mà chúng ta nhìn lại quá khứ, thì chúng ta cũng phải hãnh diện rằng cho tới ngày hôm nay thì người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam đã làm nên nghĩa là rạng rỡ giống nòi ở trên nước Mỹ này, nhất là giới trẻ trong cái khoảng mà tuổi của Khôi Nguyên chẳng hạn, thì các con em đó đã nghĩa là thành công, và chúng ta cũng đã không có bỏ công. Các em cũng phải nhớ lại công ơn của cha mẹ mình, nghĩa là đã vượt biển, vượt biên, vượt bao nhiêu để mà đi đến đây để cho các em có được ngày hôm nay, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì các em ở xứ Mỹ này đó thì các em không thể nào quên, nếu mà chúng ta nhắc cho các em về cái nguồn gốc của người Việt Nam mình, tại sao ông bà có mặt tại đất nước này, thì các em sẽ không bao giờ quên được. Nhưng mà rõ ràng là cái năm vừa qua, cái vấn đề mà người ta quan tâm nhiều nhất có lẽ là chiến tranh, và có lẽ là vấn đề về vấn đề lạm phát, kinh tế. Khi mà nhiều người nói rằng là cái năm vừa qua đó nó nhiều vấn đề quá, thành ra nó liên quan với nhau, chứ nó không phải là những cái vấn đề tách biệt. Tại vì nhiều người nói rằng là vì chiến cuộc của Nga Ukraine nó làm cho giá xăng tăng, làm cho tình trạng lạm phát tăng, làm cho giống như kinh tế suy thoái, rồi thêm nữa rằng là cái cuộc chiến của Do Thái và Hamas nó là càng làm trầm trọng thêm cái vấn đề. Và người ta nói rằng là hy vọng rằng năm 2024 nó sẽ khá hơn, nhưng mà chúng ta hy vọng là hy vọng, nhưng mà phải nhìn thực tế đó là không thể nào mà ngay lập tức bước vào 2024 mà mọi thứ đều có thể cải thiện được. Có thể chúng ta sẽ thấy được một ít nào đó hy vọng vào giữa năm chăng. Đó là cái điều mà chúng tôi cũng hy vọng. Và một khi mà chiến tranh kết thúc, thế giới hòa bình, thì lúc đó mới hy vọng được nền kinh tế nó khả quan một chút đó cô Thủy.
Vâng, cái hy vọng này nó khá là mong manh, nhất là trong đúng ngày Giáng sinh thì ông Biden lại cho lệnh mà tăng cường chiến tranh để mà của Do Thái chống lại tất cả những cái thế lực mà thù địch với Do Thái. Tuy nhiên chúng ta không thể nào thay đổi được cái chuyện đó, nó ngoài cái tầm sức của mỗi con người. Mình không thể nào thay đổi được. Thôi bây giờ, thay vì nhìn những điều tiêu cực, mình nhìn những cái điều tích cực của năm cũ đi. Hỏi chị Thu Nga với Khôi Nguyên, bao nhiêu những cái điều tích cực xảy ra. Cái tích cực nhất của chúng tôi là thấy, tại vì vừa mới ở bên California về, giá xăng bên nó 5 đồng. Trời ơi, regular unleaded, mà 4 đồng 99. Trong khi, đến lúc về tới Houston đó, thích quá trời, chỉ có 2 đồng 49 thôi. Đúng là bằng một nửa giá tiền. Thành ra người dân Texas đã đi của chúng ta thật là sung sướng khi mà đổ xăng thật là khỏe ru. Khôi Nguyên ơi, thử đi chơi một chuyến bên California mà xem cái mỗi lần đổ xăng xe đó là thấy rất là đau ruột. Nói chung là vật giá ở mọi nơi đều đắt đỏ hơn Texas rất là nhiều. Thành ra có rất nhiều điều để bậc cảm tạ ở tại cái tiểu bang Texas này, cũng như cái thành phố Houston cũng như Dallas của chúng ta. Rồi nhìn lại trong gia đình cũng thế nữa, cũng có rất nhiều những cái điều mà dĩ nhiên cũng có vẫn có những cái khó khăn, thử thách, những cái buồn giận, những cái trách móc, nhưng mà ngược lại cũng có bao nhiêu cái sự hàn gắn, bao nhiêu sự tha thứ, bao nhiêu sự đoàn tụ. Chúng tôi mấy ngày vừa qua đó thì trải qua 4 ngày đoàn tụ với con cháu. Trời ơi, thật là đầy nhà vui vô cùng. Sáng nay đi hết trơn chị Thu Nga. Thành ra là cái căn nhà lại rơi vào một cái người ta gọi là emptiness, một cái tổ ấm mà chống vắng. So với lại những ngày mà con cái đoàn tụ, mình mới lại thấy càng tiếc nuối cái quá khứ khi mà con cái còn nhỏ. Tại sao chúng ta không có thì giờ như bây giờ để mà có thể dành trọn vẹn thì giờ cho con cái, để bây giờ nó ra khỏi cái vòng tay của mình rồi thì mới tiếc nuối. Cho nên Khôi Nguyên, còn con cái còn nhỏ, nó ôm chúng cho thật là chặt đó nha. Chị Thu Nga biết không, hôm cuối tuần vừa rồi chúng tôi có một cái celebration, thành ra thấy được mấy đứa con nhỏ của Khôi Nguyên, trời ơi, nhỏ xíu mà đã, nghĩa là bảnh bao và rất là đầy sinh lực, đầy tài năng, ăn nói ngon lành. Chúng ta nhìn có thể nhìn thấy trước cả một cái tương lai thế hệ trẻ ở tại hải ngoại này, không phải chỉ là ngừng lại ở những cái sự thành đạt, mà cái lứa tuổi 20, 30, 40 hiện nay đang cống hiến cho nước Mỹ, nhưng mà ngay cả những cái lứa tuổi 5, 7 tuổi này đó cũng sẽ là những cái tương lai làm rạng danh người Việt ở tại cái đất nước này đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Nói về cái tuổi trẻ mà con cháu của chúng ta, cháu nội, cháu ngoại của chúng ta, thì nhớ hồi nào đấy nó còn nhỏ xíu thôi, nó mình cũng còn vui đùa với nó khi mà nó tắm ở trong cái bát sắp chẳng hạn. Mình cũng đâu có nghĩ rằng có một ngày mà nó đi học đại học, rồi có một ngày nó đi làm việc. Đúng như vậy, rất là tiếc nuối cái thời gian đó. Vì vậy cho nên là chúng ta có cái gì hiện thời bây giờ thì chúng ta nên enjoy, chúng ta nên tận hưởng. Còn nếu mà cứ đứng núi này mà trông núi nọ hoài đó, thì là chúng ta sẽ lúc nào cái cỏ hàng xóm cũng xanh hơn. Nếu mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng ta không có bao giờ biết appreciate những cái gì mà chúng ta có. Giống như chị đi qua California, chị thấy 5 đồng đi về ở Texas này, chúng ta thấy rằng nó rẻ hơn. Và cái việc mà lộn xộn hay là crime hay là những cái tội ác đó, thì ở Texas này với ông thống đốc Abbott của chúng ta, ông rất là mạnh mẽ. Chúng tôi có nói chuyện với một người bạn ở San Jose ngày hôm qua, thì ông nói trời ơi tôi thích cái ông Greg Abbott của bà quá à. Phải chi mà mấy ông thống đốc này ở bên California mà cũng vậy thì cũng đỡ. Rồi chúng tôi có hỏi rằng bây giờ bà đi ra đường bà có sợ không, bà nói cứ cỡ khoảng mà bà ở San Jose thì cỡ chặng vàng tối thì cũng không có đã dám đi ra lêu bêu giống như hồi trước. Thì chúng tôi cũng nhớ là trong cái Facebook của mình, cái khi cứ một năm như vậy thì nó đã đăng lại cái hình cũ. Thì khi mà đăng lại cái hình cũ rồi thì có người comment hỏi, trời ơi, giờ dạo này mà còn dám đi ra đứng ở ngoài đường của California mà tươi cười như thế hả? Tôi nói không, cái hình này nó lâu lắm rồi. Thành ra chúng ta cũng ở một cái tiểu bang mà coi như là cũng có một cái vị thống đốc mà có nhiều người mơ ước đó ở Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thì cái Texas này đó, mặc dù nhiều người nói rằng là thời tiết khắc nghiệt quá rồi, thì nó lộn xộn quá, nhưng mà cá nhân chúng tôi thấy Texas vẫn là một nơi rất là đáng sống.
Đúng rồi.
Giá xăng rẻ nè, đồ ăn đồ uống ngon nè. Nhưng mà lúc nãy có một câu mà cô Thu Nga nói rằng là cái gì mà cỏ nhà hàng xóm lúc nào cũng xanh, thì chúng tôi thấy rằng là cái điều đó không có giúp ích được gì, tại vì cỏ xanh thì cắt cỏ mệt thôi chứ có được cái gì đâu. Nhưng mà đó, bây giờ đó thì khi mà nhìn mấy đứa nhỏ đó thì mình tận dụng được cái thời điểm nào mình tận dụng, tại vì nghĩ tới cái cảnh mà mai mốt nó lớn lên rồi nó đi học xa, rồi nó xa vòng tay của mình, là lúc đó là coi như rằng là nó không còn là chính mình nữa. Nhưng mà cái chương trình ngày hôm nay đó, để chúng tôi ôm lại những cái năm cũ cũng như rằng là chuẩn bị đón năm mới, thì quý vị có thể gọi qua số 713-664-8002 để cùng chia sẻ trong những ngày cuối cùng của năm 2023 này rồi. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello. Hello.
Dạ vâng, xin mời lên tiếng ạ.
Khó nghe quá. Chắc là gọi lộn số rồi.
Dạ vâng, chắc quý thính giả đó đã drop đường dây, tại vì nãy nghe thì nó hơi khó nghe, nên quý vị nếu mà vẫn muốn có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Trở lại đó thì như chúng tôi nói đó, thì cái thời điểm này thì mình có cái gì, hoặc là mình nên trân trọng những gì mình đang có hiện tại trước khi mà nhiều khi tương lai mình không biết trước được. Thành ra cái điều đó Khôi Nguyên nghĩ cũng là cái điều mà chúng ta nên trân trọng những cái đang có, mặc dù có thể là hiện tại chúng ta không có sung túc lắm về kinh tế, chúng ta không có khỏe lắm, hoặc là nói chung rằng là có nhiều vấn đề, nhưng nó cũng có thể là một cái điều tốt, một cái điều trân trọng khi mà tương lai không biết trước được điều gì xảy ra. Chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, chào Khôi Nguyên, chào bà Thủy và bà Nga, tôi là Trần đó.
Dạ, chào ông Trần ạ.
Vâng, xin chào ông Trần.
Vâng, thưa quý vị, tôi cũng đồng ý trên đài rồi. Chúng ta có một ông thống đốc rất là hãnh diện, mà ông ấy tuy được ông ấy ngồi wheelchair, thế nhưng mà ông hoạt động thật, tôi thấy chưa có ông thống đốc nào mà ở nước Mỹ này mà như ông ấy hết á.
Vâng.
Thì ra ông hết sức là lo cho dân chúng ở Texas này.
Vâng.
Thế nhưng mà cái điều tôi hãnh diện hơn hết nữa là những cái cơ quan truyền thông mà nói chung là ở Texas, mà nói riêng thì Houston với lại Dallas á, thì tôi thấy hơn các nơi khác nhiều. Là bởi vì rằng sáng ngày ra đó thì tôi thấy đài Lào cũng có chào cờ vàng ba sọc đỏ quốc kỳ để mà vinh danh cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Mà cái tinh thần mà chống cộng thì tôi thấy rằng là các đài Lào cũng như đài Lào đều là những tinh thần quốc gia, nghĩa là chống cộng vô cùng là khâm phục. Thành thử ra nhất là có hai đài TV, rồi ba đài radio. Thì chưa có một đài nào là tôi thấy một cái lập trường mà gọi là lệch lạc gì hết, toàn là những đài nghĩa là thật là chống cộng vô cùng là triệt để. Thì tôi rất là khâm phục cái chỗ đó, và tôi đáng khen ở cái chỗ Texas, Houston và Dallas có những cơ quan truyền thông, ba đài radio, hai đài TV, sáng ngày dài sáng nào cũng chào cờ vàng ba sọc đỏ. Còn thấy như ở bên Cali thì quả tình là tôi thấy vô cùng là chán ngán, là tôi thấy tranh giành nhau, và rồi thì sáng ra tôi thấy không thấy họ trồng cờ vàng ba sọc đỏ gì hết á. Mà họ chỉ có nghĩa là tung hô bằng miệng, rồi thì hôm nay thì tối đánh thì sáng hàng thôi, thì lấy mai cờ đỏ sau vàng mốt lại cờ vàng ba sọc đỏ tung hô lên thì các vị dân biểu ở bên đó nghe là tôi thấy là vô cùng là chán ngán, mà rồi thì đánh nhau chửi nhau, rồi đây lại đưa nhau lá cờ ra để là chửi mới lẫn nhau, rồi tranh giành lẫn nhau. Tôi thấy thật là cái bên đó tuy rằng nói là cái thủ đô cộng sản thì tôi thấy không xứng đáng chút nào nữa. Có là
xin cảm ơn ý kiến của ông Trần. Dạ vâng, kính chúc ông và gia đình một năm mới vâng thật là vui, bình an, an khang và thịnh vượng và hạnh phúc. Vâng, ông Trần nói rất là đúng á. Chị Thương Nga với cô Nguyên cũng biết, khi mà chúng ta qua bên ông về đây đó, phải nhận thời tiết ở bên đó thì đẹp thật so với thời tiết Texas của mình, nhưng mà cái đời sống nó có rất nhiều những cái khó khăn. Một cái điều mà làm cho chúng tôi mà rất là cảm kích, mà luôn luôn tạ ơn cái tiểu bang Texas cũng như cái thành phố Houston này của mình á. Vừa rồi ông Trần nhắc đến các cơ quan truyền thông, thì nếu mà quý thính giả ở tại Houston mà có dịp đi qua California đó, thì xin cứ mở radio lên mà nghe. Đài Việt Nam thì có nhiều lắm, có làn sóng FM 1603, 106.3, AM thì 1480. Thì sẽ thấy rằng toàn là quảng cáo và quảng cáo, chị Thu Nga.
Vâng.
Talk show này liên tiếp talk show khác, và có rất nhiều đài trong cùng một cái chương trình một lần sóng, mà một ngày có tới 3-4 đài. Có những đài chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ là hết, họ mở đài lên chỉ để lấy quảng cáo và chạy quảng cáo, chứ không có những cái chương trình. Cũng có những cái đài dài giờ hơn thì cũng có tin tức, có cái này cái khác, nhưng mà không có cái nào mà có thể được coi, không có đài nào mà trọn vẹn một cái làn sóng như là ở tại thành phố Houston này. Thành ra đó cũng là một cái nét rất là hài lòng về cái nghề nghiệp của chúng ta, về cái, phải nói là cái nghiệp thì đúng hơn, chứ không phải là cái nghề của chúng ta trong cái ngành truyền thông này. Mình đã cố gắng giữ được cái điều đó, và phần nào đó cái điều đó nó cũng lan truyền ra ở những tất cả những cái một số những cái nơi khác, khi mà người ta có được cái điều kiện thì cũng có thể theo, cũng như là những cái giờ giấc, thí dụ như những cái giờ giấc prime time, buổi sáng sớm chẳng hạn, mình đâu có, không biết đến bên Dallas thế nào, chứ bên Houston hoàn toàn không có talk show vào buổi sáng, không có quảng cáo, thì dĩ nhiên phải có những cái quảng cáo ở chính giữa để nó ngăn cái chương trình ra, thì là một cái chuyện khác rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng gặp rất nhiều thân chủ quảng cáo ở bên California cứ đòi dành cái giờ này giờ kia, cái giờ tin tức rồi cho tôi làm talk show thương mại giờ đó, và những cái giờ prime time để chúng tôi phải thưa ngay là không. Đây là cái giờ của quý thính giả, chúng tôi rất là trân trọng muốn gửi những cái tin tức, những cái thông tin hữu ích tới cho quý thính giả. Giờ talk show là giờ khác, và một ngày chỉ có 3-4 cái là cùng thôi, trong suốt một cái ngày hơn 10 tiếng đồng hồ phát thanh chỉ có 3-4 cái nửa tiếng đồng hồ talk show thôi, trong khi ở bên California trời chúng tôi nghe mà chóng mặt luôn đấy chị Thu Nga. Hết talk show này liên tiếp qua talk show khác, mình không có còn biết cái nào là chương trình, cái nào là quảng cáo nữa hả chị Thu Nga?
Vâng, nhưng mà nếu mà một cái đài phát thanh mà cứ mà talk show với quảng cáo không thì người ta cũng sẽ đâu có nghe. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng cố gắng hết sức là biết rằng cái quảng cáo là cái huyết mạch của đài, tại vì chúng tôi sống là tự túc nhờ các thân chủ quảng cáo, cho nên là chúng tôi không có được tài trợ bởi bất cứ một cái đảng phái, một cái nhóm nào hết. Vì vậy cho nên là chúng tôi tự túc, vì vậy đó cho nên là nếu mà nói thì cũng quý vị thương, giống như là con cá nó sống vì nước, ca bài con cá nó sống vì nước. Nhưng mà chúng tôi cố gắng hết sức để có những cái món ăn tinh thần mỗi ngày cho quý vị, là không có ngừng nghỉ, mà chúng tôi cố gắng tìm thêm những cái chương trình hữu ích để mà gửi đến cho quý vị, giống như là cái món ăn tinh thần. Và quay trở lại với cái đề tài ngày hôm nay là chúng ta ôn cố tri tân, chúng ta nhìn về những cái cũ, cái gì mà chúng ta đã qua được rồi và chúng ta làm được tốt thì chúng ta để hướng tới tương lai. Nhưng mà bây giờ đó, hình như là COVID đi rồi COVID lại về đó, thì chúng ta đã thoát khỏi cái nạn COVID kia rồi, thì tại sao bây giờ lại nghe có COVID trở lại đó Khôi Nguyên?
Cứ biến thể này rồi lại biến thể khác, biến thể tới biến thể lui. Nhưng mà trước khi tiếp tục đó thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Xin kính chào quý vị trên đài, là chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga của thành phố Houston và Dallas.
Dạ, xin chào ông ạ.
Trên đài 900 của Houston thì tôi là tên là Đức, tại cư dân của thành phố Houston. Nhân dịp cuối năm thì cũng xin góp ý với đài và tất cả các đồng bào người Việt tị nạn thang hương tại nơi xứ người, là thành phố Houston của chúng ta có những điểm đặc biệt là thứ nhất, chúng ta có nhà sĩ Chu Văn Cương là đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Houston, chủ tịch cộng đồng, và tất cả anh chị em trong liên danh quyết tiến đã cùng nhau xây dựng lại cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston, và trong cái tinh thần là chống cộng và để bảo vệ thành trì tại Houston. Ngoài ra chúng ta còn có điểm đặc biệt nữa là có hội đồng liên tôn tại thành phố Houston của chúng ta, có dưới sự chủ tịch là thượng tọa Thích Huyền Việt đã phối hợp với lại những viện tôn giáo, công giáo, Phật giáo, Cao Đài Hòa Hảo đã lên trên đài và nói chuyện với tất cả đồng bào, đã lấy được cảm tình của tất cả đồng bào để sự phối hợp chung. Đó là cái điểm chính mà chúng tôi thấy là nó lý do tại sao, và hồi nãy bác Trần nói là tại sao bên Cali họ không có được như vậy, tại vì Houston chúng ta đã có sự thành công và kết hợp giữa chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Houston của nhà sĩ Chu Văn Cương và của thượng tọa Thích Huệ Việt đã giúp cho đồng bào chúng ta đến gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn, và ai cũng cảm thấy là mỗi người là một viên gạch đóng góp trong sự xây dựng cộng đồng tại thành phố Houston. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị, tất cả đồng bào người Việt quốc gia hải ngoại một năm mới an khang thịnh vượng trong tinh thần người Việt quốc gia. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin cảm ơn ông Đức rất là nhiều. Và nhưng mà không biết một khi chị Thu Nga nhỉ, một khi thế hệ chúng ta qua đi đó, thì cái ngành truyền thông sau này sẽ ra sao? Không biết bên Dallas như thế nào, nhưng mà riêng bên Houston, chúng tôi rất là vui khi mà thấy rằng phần nào đó mình đã góp phần tiếp tay để mà chia sẻ được những cái kinh nghiệm nghề nghiệp với lại
những cái lớp trẻ đi sau trong cái hôm cuối tuần vừa rồi có dịp mà gặp gỡ quy tụ với lại tất cả anh chị em trong đài cùng với các công tác viên đó, thì nhìn thấy những người mà nòng cốt của đài bây giờ toàn là những người rất là trẻ, thành ra chúng ta sẽ còn có nhiều năm trước mặt nữa hả chị Thu Nga?
Vâng.
Để mà mình có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm ra.
Dạ vâng, thì bên này đài 1160 AM cũng vậy, có chúng tôi đây là già nhất thôi, còn bao nhiêu là lớp trẻ hết. Thì mình cũng hy vọng rằng tuổi trẻ bây giờ là về nguồn và biết được cái cội nguồn của mình để mà tiếp tục cái công việc này. Cái công việc này nó không phải khó nhưng mà nó cũng không có phải dễ. Vì vậy cho nên là mong rằng quý vị thính giả nghĩa là ủng hộ chúng tôi và thương yêu chúng tôi cả suốt mấy chục năm qua thì vẫn tiếp tục như vậy. Tại vì giống như là chúng tôi nói là chúng tôi làm cái nghề này thì phải tự mình và mà phải survive mà thôi. Và với một cái đường lối, có một cái chủ trương, có lý tưởng quốc gia vững mạnh như vậy, cho nên là mong rằng quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ. Nhưng mà ở Texas của chúng ta thì chúng ta cũng đã tự hào, và cũng như là quý thính giả đã gọi vào tự hào, gọi là đất lành chim đậu. Cho nên là bây giờ chúng tôi thấy rằng ở bên Houston chắc cũng vậy, bên Dallas Fort Worth này, đường xá bây giờ nó rất đông đúc xe cộ và chúng tôi đi kẹt xe rất là nhiều. Và cũng như là những cái người mà bán nhà, bán đất đó thì họ cũng ăn nên làm ra. Tại vì ở những cái tiểu bang mà dân chủ bây giờ đã họ chán tiểu bang dân chủ, họ về đây với tiểu bang Cộng Hòa. Thì hy vọng rằng họ thấy cái tiểu bang Cộng Hòa nó đã giúp cho dân giàu nước mạnh như thế nào, chứ đừng có sway chúng ta trở thành dân chủ, phải không Khôi Nguyên?
Tức là từ đâu tới thì làm ơn là sống ở đâu thì hợp với phong thủy ở đó chứ đừng. Nhưng mà đó, thật ra đó, chúng tôi rất là tự hào đối với cộng đồng người Việt tại thành phố Houston cũng như Dallas này. Tại vì chúng tôi đi khắp nơi đó mà thấy là cái cộng đồng đó, nhiều khi đó qua Cali, thậm chí qua Cali cũng vậy nữa, không có giống như cộng đồng ở Houston, không giống như cộng đồng ở Houston này. Hôm vừa rồi chúng tôi đi ngoài đường đó, ngày hôm đó là ngày chủ nhật buổi sáng đi nhà thờ, chúng tôi thấy là trời mưa lất phất nhưng mà ngay tại khu tượng đài vẫn có các bác, vẫn có những người đứng để mà chào cờ. Chúng tôi rất là hãnh diện, chúng tôi cũng đứng nhìn cái khoảnh khắc đó và rất là tự hào. Không biết rằng là Cali có hay không nhưng mà chúng tôi thấy Cali dường như họ tập trung nhiều hơn vào vấn đề thương mại để mà làm phong phú thêm hay chăng thì chúng tôi không rõ, nhưng mà rất là tự hào là tuần nào cũng vậy, chủ nhật tuần nào chúng tôi cũng thấy ngay tại khu tượng đài đứng chào cờ, các bác đứng chào cờ, chúng tôi cũng rất là hãnh diện. Và cái truyền thống đó nó không phải chỉ riêng gì về vấn đề chào cờ, mà những cái truyền thống của người Việt của chúng ta, thí dụ những cái buổi như là Tết Trung Thu hoặc là những cái ngày lễ, chúng tôi thấy rất nhiều em trẻ mà trong đó có những em nói tiếng Việt rất là rành rỏi. Thành ra chúng ta tự hào rằng là chúng ta là người Việt xa xứ, chúng ta là người Việt tị nạn, nhưng chúng ta không có quên nguồn gốc của chúng ta đó cô Thủy.
À đúng như vậy, đúng như vậy. Thành phố Houston là rất đáng tự hào về tập thể người Việt ở tại đây. Ở bên California không phải là không có những buổi chào cờ, không phải là không có những cái tổ chức đoàn thể chống cộng. Không phải chỉ hoàn toàn là vì thương mại đâu, cũng có rất nhiều người chống cộng và tranh đấu. Nhưng mà không biết sao tranh đấu chống cộng là một chuyện, nhưng mà nửa kia lại cũng quay qua tranh đấu chống lẫn nhau, rồi thì bôi bác lẫn nhau. Cho nên có thể tại vì bên đó có rất nhiều người trẻ thành công trong cái dòng chính trị đó, mà của dòng chính. Bên đó có thị trưởng người Việt, có những councilman, có những thành viên trong hội đồng thành phố là người Việt rất là đông. Rồi thì trong mọi cái ngành chính trị của tiểu bang, của thành phố và tiểu bang cũng đều có người Việt Nam. Có lẽ vì cái lẽ đó mà họ bị nhiều cái sự chống đối, đâm ra nó thành ra có vẻ như là chống đối quá đơn lẻ. Những buổi chào cờ cũng vậy, không phải chỉ có một buổi, có rất nhiều buổi chào cờ mạnh. Hội đoàn nào thì hội đoàn đó tổ chức chào cờ, chứ không có được cái sự tập trung. Thí dụ không có một cái nơi như là tượng đài chiến sĩ là tại đây, không có một cái trung tâm như là cái trung tâm cộng đồng người Việt ở tại đây, mà là có rất nhiều, nào là đền Dỗ Tổ Hùng Vương, rồi đền Đức Thánh Trần, rồi đền này đền kia, rất là nhiều, đến nỗi mà khách ở phương xa đến muốn đến thăm một cái nơi mà tập trung của cộng đồng thì không có, không phải như ở Houston hay như ở Dallas Đà Lạt cũng có trung tâm cộng đồng người Việt rất là khang trang, mà chúng ta thấy những cái buổi tổ chức chung đó dành cho mọi cư dân đó đều được tổ chức ở đó, rất là cái tinh thần đoàn kết rất là đáng hãnh diện, đáng khâm phục. Ở Houston là một cái thành phố lớn hơn nữa thì lại chỉ có một cộng đồng thôi, ở Đà Lạt thì hình như là cũng mỗi thành phố cũng có một cộng đồng, tuy nhiên các cộng đồng đều hài hòa chung sống với nhau, không có chống đối nhau. Cái chuyện chống đối nhau là cả một cái chuyện mà hồi rời Houston đi đó, chúng tôi ao ước làm sao để vào thành phố Houston này không thể xảy ra những cái chuyện như vậy. Và càng ngày càng nhận ra rằng cái tiếng nói của các cơ quan truyền thông đó gây ảnh hưởng cái cách communication, cái cách đối thoại, cách truyền đạt những cái ý kiến khác biệt nhau của các cơ quan truyền thông rất là quan trọng. Khi mà chúng ta tuyệt đối tránh, không có cho phép ai dùng cái cơ quan truyền thông để mà chỉ trích bôi bác lẫn nhau, cá nhân hay đoàn thể. Họ có thể nói riêng tư gì đó trong những cái Facebook, trong những cái trên mạng, nhưng mà tuyệt đối không có được dùng các cơ quan truyền thông để làm công việc đó. Nhưng mà ở bên California thì tương đối, nếu mà cứ mình cứ bỏ tiền ra mua giờ quảng cáo thì cũng có thể nói cạnh nó khóe, hoặc là có thể chỉ loan tin này không loan tin kia, thiếu cái tinh thần chuyên nghiệp. Cứ phe nào thì nói theo cái phe đó, phe kia thì nói theo phe nọ. Cho nên là vì vậy không có được cái tinh thần hài hòa như ở tại Houston này. Và hy vọng điều này vẫn tiếp tục. Trong cái nhiệm kỳ trước của đại ban đại diện cộng đồng thì cũng đã xảy ra tới hai cái cộng đồng khác nhau, cũng làm buồn lòng người dân rất là nhiều. Và chính vì vậy các cơ quan truyền thông cũng chẳng biết ủng hộ ai bên ai, tại vì chúng tôi chủ trương không bao giờ tách sai, không bao giờ đứng về bên một phe nào. Mặc dù khi mà cái thính giả thấy nói về chuyện chính trị chẳng hạn, Cộng hòa với Dân chủ thì có vẻ như phe này phe kia, nhưng mà trên thực tế trong khi mà nói chuyện tin tức thì chúng tôi luôn luôn loan tin đồng đều hết tất cả hai phe và cố gắng hết sức để mà không có tách sai về phương nào. Còn dĩ nhiên ý kiến cá nhân thì mình phải có chứ. Và không bao giờ mình có thể quên mình là người tị nạn cộng sản, thành ra không có cái chuyện khách quan vô tư với cộng sản, tại vì chúng ta đều là các nạn nhân cộng sản, qua cái kinh có bao nhiêu kinh nghiệm sống với cộng sản rồi, thành ra đó là cái điều không thể khách quan vô tư được. Và những cái ý kiến cá nhân đó thì trong lúc mà nói chuyện qua lại, xin quý thính giả cũng hiểu cho, khi mà anh chị em chúng tôi nêu ra những ý kiến này khác, cái đó cũng là những cái ý kiến của mình, nhưng mà cái chủ trương của các đài thì đều là loan tin cả hai bên một cách trung thực. Sau này chúng tôi thấy ngay cả các cơ quan truyền thông dòng chính, CNN với Fox cũng không giữ được cái điều đó. Một bên thì bênh hoàn toàn phía Dân chủ, một bên bênh hoàn toàn phía Cộng hòa. Và nhất là kể từ cái thời mà của Tổng thống Trump thì là đó là cái lúc mà là đa số các cơ quan truyền thông là nhảy vào và không có còn giữ được cái sự khách quan vô tư nữa, thì đó là cái điều đáng buồn. Hy vọng trong năm mới này chuyện này sẽ không còn xảy ra, hả chị Phương Nga?
Vâng, và chị nhắc về cái chuyện đó thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị phải nhớ là đi bầu, tại vì đi bầu là một cái bổn phận và cũng như là một cái quyền lợi của một công dân ở một nước mà có tự do dân chủ, chứ còn ở Việt Nam thì đâu có đi bầu cử được. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta ôn lại những cái năm trước thì có rất là nhiều người thờ ơ với cái chuyện bầu cử, tại họ nghĩ rằng có mở thì chợ cũng đông, mà không mở thì chợ cũng không thiếu người. Không đúng như vậy. Trong một bức tường mà thiếu một cái viên gạch thì cái bức tường nó sẽ sụp đổ, có một viên gạch nó mới tới có hai viên gạch, có 100 viên gạch, có 1.000 viên gạch, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên trong quá khứ mà quý vị nào mà thờ ơ với cái chuyện bầu cử thì chúng ta nên đi bầu, mà không phải chỉ có chờ tới cái việc mà bầu cử tổng thống quý vị mới đi, nhưng mà những cái chức vụ ở tại địa phương nó liên quan trực tiếp tới đời sống của quý vị thì quý vị nên đi bầu. Và khi mà người ta nhìn vào cái những cái số phiếu của những cái dân tộc mà thiểu số đó, không phải là người bản xứ đó, thì người ta sẽ cho thấy một cái sức mạnh của cộng đồng người Việt chẳng hạn, với một số phiếu đi bầu thật là đông. Họ có nhìn vào cái đó để mà sau này có những cái nguyện vọng gì trong cộng đồng của mình mà muốn yêu cầu thì chúng ta sẽ đạt được cái mục đích đó. Cũng giống như là nếu mà chúng ta có những người Việt mà ra ứng cử thì chúng ta nên dồn phiếu cho những người đó, tại vì người Việt mới yêu thương người Việt mà thôi. Vì vậy cho nên là cứ quý vị cứ làm lơ cái việc đi bầu thì nó không đúng. Cứ nhìn về Việt Nam đi, có được đi bầu hay không là biết liền phải không, Mao Khôi Nguyên?
Dạ vâng, chúng ta sống ở cái xứ dân chủ này, chúng ta có cơ hội để đi bầu. Nhưng mà nhắc đến vấn đề bầu cử đó thì chúng tôi mong quý vị thông cảm, cũng hiểu rõ cho lập trường của đài. Tại vì có nhiều quý đồng hương thắc mắc đó là tại sao đài lại đi quảng cáo cho đảng Dân Chủ. Nhưng mà trong cái cuộc bầu cử vừa qua đó thì quý vị thấy chúng tôi không thể nào là từ chối, hoặc chúng tôi không thể nào nói ồ tại vì ông là Dân Chủ tôi không quảng cáo. Cái điều đó hoàn toàn là không thể áp dụng được tại Hoa Kỳ này. Nên vì thế chúng tôi cũng mong quý vị thông cảm, cũng hiểu cho rằng là ở xứ Mỹ này chúng ta phải hoạt động theo luật pháp, chứ không phải là chúng ta nói rằng là ồ tôi ghét anh nên tôi không cho anh phỏng anh hoàn quảng cáo, hoặc là tôi ghét anh nên tôi không cho anh lên đài. Cái điều đó hoàn toàn là trái pháp luật. Nên vì thế mong quý vị hiểu đài Sài Gòn là giữ vững lập trường, nhưng mà chúng tôi cũng không thể nào mà nói rằng là tại vì anh là Dân Chủ hay tại vì anh là Cộng Hòa, chúng tôi không có làm được cái điều đó. Nên rằng là mong quý vị hiểu cho cái sự hoạt động của đài là dựa trên những cái luật pháp, chứ không phải rằng là chúng ta nói rằng là ồ tại vì Dân Chủ, tại vì Cộng Hòa ở đây đó cô Thủy.
Vâng, cái luật bầu cử đó nó bắt buộc các cơ quan truyền thông rất là rõ ràng trong cái chuyện mà quảng cáo về bầu cử. Khi mà mình quảng cáo cho người này thì mình cũng bắt buộc phải chấp nhận người khác, chứ mình không được loại bỏ người ta ra. Tuy nhiên đã gọi là quảng cáo đó thì họ phải có ngân sách để mà quảng cáo. Cho nên những ai mà bỏ có ngân sách, tức là họ tỏ ra quan tâm tới cộng đồng người Việt mình, mà họ bỏ tiền ra họ quảng cáo các cơ quan truyền thông Việt ngữ, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải chạy. Riêng trong cái kỳ bầu cử vừa rồi, chắc Hương Nguyên định nói đến cuộc bầu cử của thị trưởng, tại vì cả hai ứng cử viên hàng đầu đó đều là Dân Chủ cả, thì lấy đâu ra người Cộng Hòa bây giờ. Cho nên cái đó là cả một cái sự khó khăn, để xin quý thính giả thông cảm. Chỉ có và đồng thời cái luật quảng cáo của đối với các cơ quan truyền thanh và truyền hình đó, nó khác với báo chí nhiều lắm. Báo chí khá là được tự do, không có bị kiểm soát nhiều. Nhưng mà cơ quan truyền thanh và truyền hình đó, bị cơ quan FCC đó, chuyên môn là Federal Committee về Communication đó, họ monitor, họ kiểm soát rất là chặt chẽ. Vì vậy chúng tôi luôn luôn cứ phải thường xuyên phải báo cáo, mỗi tháng phải báo cáo lên để cho thấy cái sự đồng đều, cái sự mình không có từ chối, không được quyền từ chối quảng cáo của ai. Mình chỉ có thể đòi hỏi cái content thôi, cái nội dung quảng cáo thôi. Ví dụ các sòng bài quảng cáo chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi có thể từ chối không quảng cáo những cái tiếng máy roulette chạy hay là tiếng người hò reo đánh bài. Nhưng mà mình vẫn phải nhận cái quảng cáo của họ. Mình có thể đề nghị quý vị có thể quảng cáo hotel của quý vị, hay là cái resort của quý vị, hay là những cái điều gì khác, nhưng mà không phải trực tiếp. Mà cái đó cũng là cái ý riêng mình thôi, chứ quý thính giả thấy coi ở trên TV Mỹ chẳng hạn thì họ quảng cáo hết mọi thứ. Tuy nhiên người Việt Nam mình có thể chọn lựa. Có một điều duy nhất mình có thể từ chối quảng cáo, đó là từ chối quảng cáo của Cộng sản. Tại vì chúng ta là cơ quan truyền thông của người Việt quốc gia tin ác Cộng sản. Mình chạy trốn Cộng sản, mình chạy qua đây không có lý do gì, bây giờ mình lại tiếp tay Cộng sản để cho Cộng sản có tiếng nói đối với cộng đồng mình. Và đó là cái điều mà chúng tôi có thể cương quyết, dù mà luật FCC dĩ nhiên không có thể nào mà đối chọi đến những cái vấn đề mà cho các quốc gia khác. Họ cũng không có ủng hộ cái chuyện các cái chính phủ các quốc gia khác mà có quyền được quảng cáo trên này. Nhưng mà đối với các cá nhân cũng vậy, nếu có phải vì chiến đấu vì vậy mà chúng tôi có bị thiệt thòi tới đâu, chúng tôi cũng sẽ vẫn giữ. Cho nên cái tin giả có thể thấy rằng ở trên đài Sài Gòn không có những cái quảng cáo đó. Và vì vậy mà cho tới bây giờ, với cái tuổi đời cao, chúng tôi cứ tham thở hoài về cái chuyện tuổi tác, thế mà vẫn cứ giữ vững hai cái đài Dallas và Houston này ở chị Thu Nga, là tại vì chúng tôi cố gắng muốn giữ vững cho đến lúc nào mình còn có thể giữ vững được. Và hy vọng với cái tinh thần chiến đấu, mặc dù chiến đấu trong trên cái lĩnh vực thương mại và quảng cáo đó, cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm chống cộng á, và những cái kinh nghiệm cộng sản đối với những người trẻ, những cái thế hệ sau mà bây giờ những cái búp măng mọc sau thay thế cho những cái cụm tre già của chúng tôi đó, để tiếp tục giữ vững các cơ quan truyền thông này, làm sao chúng tôi cũng sẽ cố gắng truyền cho họ được cái tinh thần chống cộng đó, để có thể giữ vững mãi hai cái đà này. Một khi mà mình không còn nữa, hoặc mình không có còn sức để mà nói nữa, mà chỉ thều thào thôi hả chị Thương Nga?
Thều thào thì họ sẽ tắt cái máy luôn đó. Họ nói là bà thều thào quá. Nhưng mà chúng tôi thì dĩ nhiên là sẽ cố gắng. Nhưng mà nhìn về cái năm cũ thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần mình không có dám nói là để mà dạy đời. Nhưng mà thật tình ra là thiếu cái sự đoàn kết. Tại vì nghĩa là nhận xét của chúng tôi thấy rằng đánh những cái bài viết mà đánh Việt Cộng đó thì ít, nhưng mà quân ta đánh với quân mình thì nó hơi nhiều, và không có cái một cái người vị lãnh đạo nào, cho nên là suốt gần một nửa thế kỷ rồi chúng ta vẫn miệt mài tranh đấu, nhưng mà nó còn đơn lẻ quá, nó không có một cái đoàn kết để chúng ta có thể là làm mạnh mẽ hơn. Vì vậy cho nên trong cái dịp mà cuối năm này khi mà làm chương trình này thì chúng ta cũng mong rằng với cái sức mạnh của cộng đồng, nếu mà cùng hợp quần gây sức mạnh thì chúng ta có thể là đạt được cái mong ước của chúng ta để mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước. Đó là cái mộng ước của chúng ta. Cứ mỗi mùa xuân như vậy thì chúng ta lại mơ ước làm sao đất nước Việt Nam được thanh bình. Và bây giờ cũng gần hết giờ rồi đó chị Thủy và Khương Nguyên.
Dạ vâng, mời cô Thủy.
À vâng, có lẽ thì xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Vâng, thì chúng tôi cũng với thưa với quý vị là hôm nay trong chương trình Tình yêu và Gia đình, chương trình cuối của năm 2023, thì chúng tôi ôn cố tri thân, nghĩa là nhìn lại cái năm cũ nó như thế nào, cái gì mà tốt thì mình sẽ tiếp tục và cái nào xấu thì mình sẽ bỏ đi ở trong năm mới. Và cũng có nhiều ý kiến của quý vị gọi vào, và cái điều mà chúng tôi vui nhất hôm nay là chúng ta đều tự hào là chúng ta đang ở Texas này, một cái tiểu bang mà rất là so far là an bình và hạnh phúc. Và trước thềm năm mới thì chúng tôi cũng xin chúc toàn thể quý thính giả một năm mới tràn đầy an vui và hạnh phúc. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn Khôi Nguyên, cảm ơn Đài 900 đã luôn luôn đồng hành với Đài 1160 AM, tức là Đài Sài Gòn, Houston cũng như là Sài Gòn, Dallas, lúc nào cũng là bạn chí thiết với nhau và tiếp tục như thế mãi mãi. Chị Thủy nhé và Khôi Nguyên nhé.
Vậy, vậy rồi đó sẽ là cái resolution đầu năm của chúng tôi, là cái đề tài của chương trình tuần sau. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả, nhất là các thân chủ quảng cáo đã tiếp tục nuôi sống chúng tôi. Không có quý vị thì chúng tôi không thể sống được. Trong 3 năm COVID vừa qua đó thì cả hai đài đều chới với. Cho tới bây giờ vẫn còn phần nào chới với, chưa được trở lại cái trạng thái như là trước khi COVID xảy ra. Thành ra mong quý thính giả nếu muốn giữ cái làn sóng truyền thông này thì xin tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Cảm ơn tất cả các cộng tác viên đã đóng góp để cho chương trình thêm phong phú. Cảm ơn tất cả các anh chị em của cả hai đài đã hàng ngày đem những chương trình hữu ích tới cho quý thính giả. Và đặc biệt cảm ơn chị Thu Nga cùng đồng hành với Tình yêu và Gia đình bao nhiêu năm qua rồi, và chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục là những người bạn chí thiết. Cảm ơn Khôi Nguyên cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Khôi Nguyên cũng như là tập thể những người trẻ ở bên Dallas là những cái niềm hy vọng lớn mà chúng tôi đặt cái niềm tin tưởng vào để mà có thể giữ vững những cái tiếng nói truyền thông của người Việt tị nạn cộng sản này. Cảm ơn tất cả. Vâng, xin hẹn gặp năm mới.
Dạ vâng, thì cá nhân Khôi Nguyên cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã yêu thương trong suốt năm vừa qua, thông qua những cái lời góp ý hoặc là các thân chủ thông qua những cái thương vụ đã giúp đài để mà có thể vượt qua những cái thời kỳ khó khăn của đại dịch COVID-19, cũng như là sau đại dịch thì chúng ta lại rơi vào suy thoái, và mong rằng một năm mới chúng ta sẽ thành công hơn. Và cá nhân chúng tôi vẫn rất tự hào, tôi là người Texas, tôi là người Houston, tại vì ở Houston này đó vẫn là một cái thành trì chống cộng rất là kiên trì, không có những cái màn đánh phá lẫn nhau, tố cáo lẫn nhau, cũng như rằng là những cái lá cờ đỏ mà dăng lên ở Houston là ngay lập tức cư dân Houston báo một cái thôi là sẽ có người tới hạ ngay. Chúng tôi rất là tự hào những cái hành động đó, và mong rằng chúng ta trong năm mới vẫn tiếp tục là một thành trì chống cộng và vẫn tiếp tục là một cộng đồng đoàn kết và thành công hơn nữa. Kính chúc cho tất cả quý thính giả cũng như cô Vũ Thanh Thủy, cô Thu Nga một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được những thành công trong năm sắp tới. Xin kính chào tạm biệt.